Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay, xin mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Tam Tan mang tựa đề Ma Thần Vòng. Nha Trang có nhiều thắng cảnh và cũng là nơi đi nghỉ mát của rất nhiều người Việt Nam. Những bãi biển với chất trắng phao chạy dài hàng mấy cây số thu hút biết bao nhiêu người. Đi về hướng bắc của thành phố, ta thấy nào là Tháp Bà, Hòn Trồng, Bãi Dương và nhiều thắng cảnh khác nữa. Dãy Hòn Ngang ngay tại Đồng Đế, nơi có đèo Rù Rì, tạo thành hình dáng của một cô gái nằm xoải tóc chờ đợi người yêu, đã ăn sâu vào đồng người dân Nha Trang với câu thơ của một anh chàng lính nào đó ở Đồng Đế. Anh đứng ngàn năm thao diễn nghĩ, em nằm xoải tóc đợi chờ anh. Tôi được sinh ra ở một nơi cách thành phố Nha Trang vài chục cây số về phía bắc, Vạn Giả, Vạn Ninh. Đó là nơi mà tôi đã sống suốt thời niên thiếu của mình. Tôi có một người chú ruột là chú Nam và một bác dượng là chồng chị của bà tôi, sống ở Nha Trang. Vào các dịp Tết, ba mẹ tôi cho chúng tôi về đó chơi để chúc Tết bà con và ngắm cảnh phố phường. Hè năm 1970, tôi đậu tú tài 2 và thi đậu vào Đại học Duyên Hải tại Nha Trang. Tôi rất mừng vì sẽ được học về cái mà tôi hằng yêu thích, đó là hải dương học. Gần đến ngày nhập học, ba tôi đem tôi gửi ở nhà bác dượng để cho tiện việc học hành. Ở đó thì tôi chỉ cần đi xe đạp mất 15 phút là tới trường đại học rồi. Nhà dượng tôi nằm gần ngã ba của một đường nhỏ và đường lớn Phước Hải dẫn xuống chợ Phước Hải. Ba mẹ tôi nói là bác mua căn nhà này với giá rẻ rề hả, chỉ bằng nửa trị giá thực sự của nó. Nhà có ba tầng, tầng trệt thì phía trước bác mở tiệm may, phía sau làm phòng khách. Lầu một có ba phòng ngủ, một cho hai vợ chồng bác, còn hai phòng kia thì cho một cô con gái và hai cậu con trai. Tầng hai thì chỉ có hai cái phòng, một cái phía trước được khóa kín, còn phía sau để trống. Tôi được bác cho ở căn phòng trống này. Bác dượng bác tôi hứa là không được động chạm gì cái phòng phía trước cả. Tôi nghĩ là chắc bác cất giấu mấy món quý báu trong phòng này đó thôi. Tôi hứa ngay và rất vui mừng vì mình được tự do một mình một phòng trên một tầng lầu riêng biệt nữa. Tuần đầu ở đó, tôi phải dọn dẹp chỗ ở, đi tới trường nghe hướng dẫn về quy chế và các sinh hoạt, là phải đi thăm các phòng thí nghiệm và Hải Dương Viện Nha Trang, nên tôi mệt nhoài cả người. Tối đến là lên giường ngủ say như chết. Sau đó mọi việc đã vào lớp lang, tôi đã quen với lớp sống mới này. Ngày đi học, chiều về cơm nước xong, nói vài câu chuyện với hai bác, rồi lên phòng học bài. Chủ nhật, sau khi đi lễ về, tôi cùng mấy anh chị con bác đi cine hay dạo vòng vòng bờ biển. Mọi việc diễn ra êm đẹp cho tới một đêm thứ bảy, đang nằm trên giường đọc quyển tiểu thuyết của Quỳnh Giao. Tôi nghe như có tiếng nói thì thào từ phòng bên vọng sang. Tôi nghĩ chắc là bác tôi lên phòng đó kiếm gì. Nhưng 15 phút sau, tiếng thì thào vẫn vọng ra. Tôi tò mò hé cửa nhìn xem có ai bên đó không. Cửa phòng vẫn khóa và tiếng nói vụt im. tôi lấy làm lạ lắm, nhưng trở vào phòng đọc sách tiếp, và tiếp đi lúc nào không biết nữa. Sáng hôm sau khi đi dự lễ ở nhà thờ Phước Hải về, bác dượng tôi không có đạo nên chỉ có cô tôi và các anh chị cùng với tôi đi lễ thôi. Tôi gặp riêng bác của tôi và nói, hôm qua cháu nghe như có ai nói chuyện thì thảo phòng kế bên, nhưng mà cháu ra coi thì không thấy ai trơn á. Chắc là cháu ngủ mơ đó thôi, chứ gia đình bác ở đây mấy năm nay có thấy gì đâu à. Thôi, đi ăn sáng đi, nhớ đừng có nghịch ngợm gì tới cái phòng mà bác trai dặn đó nghe. Tuy không hài lòng lắm về câu trả lời của bác gái tôi vẫn vâng dạ và đi ăn sáng rồi đi chơi. Mấy đêm sau trong tường, chẳng xảy ra việc gì cả, và tôi trẻ dễ quên, nên tôi cũng quên sự việc này. Nhưng đến đêm thứ bảy, tôi đang nằm đọc truyện, thì lại nghe tiếng xì xào bên phòng vọng qua nữa. Tôi là thằng nổi tiếng nghịch ngợm ở nhà, cho nên bạo lắm. Tôi lắng nghe, và khi chắc chắn là mình không nghe lầm nữa, tôi mới nhẹ nhẹ bò ra cửa, lần sang cửa phòng bên, ghé mắt vào lỗ khóa, nhìn vô trong. Trong phòng tối đen, chẳng thấy gì cả. Ngay cả tiếng thì thào lúc trước cũng im re. Tôi về phòng, và với tính lì lợm của mình, tôi tự hứa là sẽ tìm cho ra được sự thật ở căn phòng đó. Hôm sau, tôi đem chuyện nói lại với bác trai, nhưng tôi chỉ nói quanh là cháu nghe có tiếng động ở phòng bên, chắc có ai đột nhập vào nhà, muốn ăn trộm hay sao đó. Thì bác tôi ngạc nhiên, ôi, ba cái con chuột lắc chứ ai đâu mà vô nhà, nó chạy rần rần cắn nhau chí chóe suốt đêm hả? Bị cháu chưa quên nên khó ngủ đó, từ từ cũng quen thôi hả? Thôi mà nè, cháu phải nhớ lời bác dặn nha, không có được phá phách gì cái phòng kế bên đó ạ.
Dạ, cháu nhớ.
Tôi trả lời, nhưng trong lòng nghi ngờ là có cái gì bí ẩn mà hai bác muốn giấu tôi đây. Tôi đợi cơ hội để tìm hiểu sự bí mật trong căn phòng kia. Khổ nỗi là căn phòng luôn khóa kín, và cái chùm chìa khóa thì bác trai luôn giữ trong người. Nhưng rồi, cơ hội đã đến với tôi. Một hôm chủ nhật, hai bác đi dự đám cưới tới khuya mới về. Họ lục đục một hồi rồi đi ngủ. Tới nửa đêm tôi xuống tầng dưới để đi tiểu. Bật đèn lên, tôi thấy chùm chìa khóa nằm trên bàn gần bộ salon. Cơ hội tốt cho tôi rồi. Đi tiểu xong, tôi vơ ngay chùm chìa khóa, rồi nhẹ nhàng leo lên lầu 2. Tuy mang tiếng là gan cùng mình, tôi cũng hơi run run khi đút chìa khóa vào mở cửa cái phòng đó. Tôi bước vào trong. Phòng trống không, chỉ có một cái bàn thờ nhỏ với hình phóng to của một cô gái trẻ đẹp. Một bát hương với đầy các chung nhang cắm trong đó. Trên tường có gắn một bóng đèn kiểu cọ và một công tắc ở gần cửa ra vào. Trên tường có treo một cái quạt máy cũng còn mới. Ngoài ra, không còn gì nữa. Tôi đứng quan sát một lúc rồi thử ra khóa phòng lại, và đem chìa khóa trả về chỗ cũ. Tôi không tìm được những gì muốn thấy, tôi cũng tạm thỏa mãn với chính mình. Tôi là thằng gan lì chẳng sợ gì, và có khi bác tôi nói đúng cũng nên, tiếng động có thể là do bọn chuột gây ra, không chừng. Nhưng luận cứ đó, chỉ đứng vững có một ngày thôi. Đêm sau, tiếng thì thào lại nổi lên. Tôi lắng tai coi có tiếng là tiếng chuột không. Nhưng mà không, rõ ràng là tiếng người mà. Tôi đi ra tới cửa, thì tiếng nói lại im bặt. Chắc là ai muốn phá mình đây? Tôi tự nói với mình như vậy, để tránh khỏi dùng tới cái chữ mà. Không sao, tôi chưa từng sợ ma mà. Nó có làm gì được tôi đâu chứ. Tôi vẫn đợi một cơ hội khác để tìm ra sự thật. Một sáng chủ nhật, khi đi lễ về, tôi thấy chùm chìa khóa để trên tủ may nhà ngoài. Chắc bác trai khi sửa soạn tiệm để quên ở đó. Trong khi mọi người ăn sáng, tôi ra trước, buộc lấy cái chìa khóa phòng, rồi chạy ra tiệm làm chìa khóa gần nhà, làm gấp một cái. Chỉ 10 phút sau, tôi đã có trong tay một cái chìa khóa mới. Tôi trở về nhà và may thay, mọi người vẫn bận bịu dưới bếp. Tôi gắn trả chiếc chìa khóa cũ vào chùm. Xong tôi thảnh thơi lên phòng, giấu cái chìa khóa trong cái áo gối. Tôi nghĩ là mình sẽ sớm khám phá ra được điều mà mình muốn biết. Tôi dự định là phải đợi đúng vào lúc mà tiếng thì thào trỗi lên thì hành động. Đêm đó khoảng 11 giờ rưỡi, tôi nghe tiếng thì thào nổi lên. Nhẹ nhàng, tôi bước tới cửa phòng, lúc chìa khóa và xoay nhẹ, rồi đẩy nhẹ cánh cửa. Tay bỏ cái chìa khóa vào túi quần và bước vào. Không thấy ai cả. Trên bàn thờ có ba cây nhang đang cháy dở gần hết. Chắc là bác trai đốt vào chiều. Tôi bước lại gần bàn thờ để nhìn rõ hơn cái hình trên đó. Đang nhìn thì tôi cảm thấy có vật gì chạm vào phía sau cổ. Với phản ứng tự nhiên, tôi dùng tay hất nó ra và quay lại nhìn. Trong bóng tối lờ mờ, tôi thấy một sợi dây thần, một đầu cuộn dính vào cái quạt, còn đầu kia là cái thòng lọng đang đu đưa hướng về phía tôi. Tôi nhớ rõ là lúc bước vào tôi đâu có thấy nó đâu. Thế nó vươn về phía mình, tôi lấy tay hất ra và nhân chân phóng ra cửa. Nhưng cái thòng lọng nhanh hơn tôi tưởng. Nó quàng vào cổ tôi từ phía sau và siết lại. Cái dây tự động rút dần lên và kéo tôi hỏng khỏi sàn nhà gần nửa thước. Tôi bị nghẹt thở, phải cố dùng hai tay để gỡ sợi dây cổ ra. Vô ích, nó siết rất chặt, tôi không tài nào gỡ ra được. Tôi nghẹt thở quá rồi, mắt tôi bắt đầu trợn trắng lên và tôi phải há to miệng để cố hít thở. Trong giây phút này tôi nghĩ là tôi bỏ mạng với cái dây này rồi. Tay tôi yếu dần và tuột dần khỏi sợi dây nơi cổ. Đột nhiên, tôi chạm vào sợi dây thẻ bài có cái thánh giá bằng ngà mà tôi luôn đeo trên cổ. Ba tôi đã mua cái thánh giá này cho tôi lúc tôi chịu phép thêm sức. Nó đã được chính đức giám mục làm phép hôm đó. Tôi nhớ lại lời mẹ tôi thường nói là khi nào gặp ma quỷ thì cầm thánh giá và đọc kinh tinh kính thì sẽ thoát được sự hiểm nghèo. Với sức lực cuối, tôi thò tay vào ngực, nắm lấy cái thánh giá và dí vào sợi dây, trong đầu đọc thầm mấy câu kinh. Thật là không ngờ, cái sợi dây tuột khỏi cổ tôi, rút vào cái quạt, rồi biến mất. Tôi rớt xuống sàn đánh địch. Tôi lượm cùng đứng dậy và chạy một mạch xuống lầu, không nghĩ tới việc đóng cửa phòng lại nữa. Bác trai nghe tiếng động và thấy đèn sáng dưới nhà bếp, đèn xuống coi. Thấy tôi ngồi hoảng hốt co ro góc salon liền hỏi. Bộ có ai té hả? Bắt ngay cái rậm mà. Ủa khuya rồi sao cháu còn chưa đi ngủ? Dạ cháu đi tiểu bị dấp té. Cháu ngồi đây một chút rồi sẽ lên ngủ. Bác trở về phòng. Còn tôi vẫn ngồi co ra phòng khách. Nào dám trở lên trên đó nữa. Rồi tôi thiếp đi lúc nào không biết. Khi bác trai dậy mở cửa tiệm, thấy tôi nằm co ra trên ghế, đang lay dậy. Ủa, bộ cháu ngủ đây suốt đêm hả? Tôi chưa kịp trả lời thì mặt bác tôi chợt biến sắc. Bác lượm cái chìa khóa nằm trên sàn. Nó đã rớt xuống đó khi tôi ngủ quên. Bác càng giọng. Cái chìa khóa của phòng trên đó phải không? Dạ. Bác tôi chạy trở lên lầu. Tôi vội vàng rửa sau mặt mày, rồi cô lấy sách dòng đi học. Tôi sợ chạm mặt bác vì sự thất hứa của mình. Đến chiều, vừa về tới nhà, tôi đã thấy cái vali của tôi được để sẵn trước cửa tiệm, và bác gái tôi đang đứng chờ sẵn ở đó. Thấy tôi, bác nói, cháu đoán được cái gì rồi phải không? Cháu không có ở đây được nữa đâu, thôi để bác dẫn cháu sang nhà chú Nam ở nha. Thế là tôi dọn sang nhà chú Nam bên trường Quý Cáp. Chú tôi là sĩ quan, huấn luyện viên trong trường sĩ quan Hải quân Nha Trang. Gia đình chú cũng chỉ đủ ăn đủ mặc thôi. Nhà chú là một căn nhà gác gỗ, vợ chồng chú phòng dưới, còn tôi và hai đứa con trai nhỏ của chú Thiến tầng gác. Tầng này luôn tuồn từ trước ra sau, nhưng không sao, miễn có chỗ ở là tốt rồi. Nhất là tôi không phải chạm trán với con ma thần vòng, là em. Chiều hôm sau, bác gái tôi lại thăm. Hai bác cháu ngồi nói chuyện một lúc rồi, bác mới hỏi. Bữa trước cháu vô phòng đó phải không? Dạ. Rồi tôi trả lời, rồi kể cho bác tôi biết việc tôi suýt chết vì sợi dây thòng lọng trong phòng đó. Hai bác đã dặn cháu rồi, mà cháu không chịu nghe. Bác trai, vì sự an toàn của gia đình, đành phải đuổi cháu đi đó. Để bác kể cho cháu nghe đầu đuôi câu chuyện, thì cháu sẽ rõ lý do. Năm năm trước, gia đình bác từ Sài Gòn chuyển về đây làm ăn. Trước đó thì bác trai có nhờ người quen dò hỏi mua giùm nhà ở nơi thuận tiện để có thể mở tiệm mai được đó mà. Thì họ nói là có một căn nhà đang để bán, giá rẻ lắm. Bác trai bị nôn nóng mà, nên cũng đâu có tìm hiểu cho kỹ, cho nên mới nhờ họ mua giùm. Khi gia đình bác dọn về ở, chỉ một tuần sau thôi hả, là cả nhà đã nghe tiếng thì thầm nói chuyện ở trên lầu 2 rồi. Bác trai mới đi dò hỏi hàng xóm coi sự thật là thế nào, thì mới biết là căn nhà bị ma ám đã 4 năm rồi. Cô con gái đầu lòng của người chủ nhà đầu tiên á, kêu cổ tự dẫn trong phòng, tại vì ba mẹ cổ nhất định không bằng lòng cho cổ lấy một anh bạn học nghèo. Rồi từ đó, hồn cổ chiếm cứ căn phòng đó và phá rối mọi người trong nhà. Gia đình cổ phải bán nhà đi chỗ khác ở. Căn nhà này á, đã đổi chủ mấy lần rồi. Ai ở được một thời gian cũng phải bán tháo để đi thôi. Hai bác nghe vậy thì sợ lắm. Nhưng mà bao nhiêu vốn liếng bây giờ đã bỏ hết vô tiền nhà đó rồi. Có muốn đi cũng đâu có chỗ mà đi, mà ở. Cho nên đành phải liều chứ biết làm sao đây. Nhưng mà hàng đêm á, nó cứ rì rầm, rồi gây ra mấy cái tiếng động dị thường như vậy đó. Bác trai thì không có đạo, cho nên ông mới đi thỉnh thầy cúng về để tế hồn cho nó. Ông thầy Pháp với bác trai cúng bái rì rầm trên đó cả buổi mới xong đó. Khi thầy Pháp đã về, bác trai mới cho mọi người biết là bác đã hứa với hồn của cô gái là sẽ dành riêng căn phòng đó cho cổ và sẽ cúng bái nhang đèn cho cổ. Chỉ xin cổ đừng có phá gia đình thôi. Từ đó cổ mới không phá gì nữa chứ. Thì không biết bác trai kiếm đâu ra cái hình của cổ, đem phóng to ra rồi, để trên bàn thờ đó. Chỉ có mình bác trai là ngày ngày lên nhang đèn trên đó, chứ trong gia đình đâu có ai dám bước tới lầu 2 đâu. Bị cháu là con cháu trong nhà, nên hai bác mới cho cháu ở phòng kế bên, nghĩ là chắc cổ cũng để yên cho cháu. Nào ngờ, cái tính tò mò mà cháu gây ra đại sự. Hôm qua đó, bác trai cũng phải lên trên đó xin lỗi, và hứa là sẽ đuổi cháu đi để cổ vừa lòng. Thôi, biết chuyện vậy rồi thì cháu cũng đừng có trách bác trai nghe. Từ đó về sau, mỗi khi có dịp tới thăm gia đình bác tôi chỉ dám lãng vãng ở nhà dưới mà thôi, chứ không bao giờ dám ngủ lại đêm cả. Cho đến bây giờ, mỗi khi hồi tưởng về cái đêm hôm đó, tôi vẫn cảm thấy rợn cả người. Xin thưa quý vị, vừa rồi là chuyện ngắn của Tam Tam viết theo lời kể của một người quen hiện sống tại Massachusetts. Chương trình Trường Hy trong tuần do Thanh Phương thực hiện đến đây là chấm dứt. Xin kính chào tạm biệt. Vì chương trình Trường Hy trong tuần do Thanh Phương thực hiện với chuyện ngắn của Tam Tan mang chủ đề Ma Thần Vòng đến đây là chấm dứt. Xin kính chào tạm biệt.